người Úc hiện có trung bình hơn 172.000 đô la trong tài khoản hưu bổng. Đây là một cột mốc mới cho thấy mức tiết kiệm nghỉ hưu đang tăng lên, mặc dù tốc độ vẫn còn khá chậm đối với một số người. Trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, Hiệp hội Quỹ hưu trí Úc ASFA đã dự đoán thu nhập hưu bổng sẽ tốt hơn đáng kể trong những năm tới. Mặc dù báo cáo này còn mới, nhưng dữ liệu được tính đến tháng 6 năm 2023, khi số dư hưu bổng trung bình là 172.834 đô la, theo phân tích của ASFA về dữ liệu của Sở Thuế vụ Úc ATO, vào thời điểm đó thì mức đóng bắt buộc của quỹ hưu bổng đã tăng từ 10 lên 10.5% và hiện nay đã đạt 12%. Mặc dù không có kế hoạch tăng mức bắt buộc, giám đốc điều hành ASFA, bà Mary Delahunty cho biết, nhờ hiệu quả đầu tư tốt và hệ thống hưu bổng ngày càng trưởng thành, người lao động Úc có thể kỳ vọng vào số dư cao hơn trong tương lai. Bà Delahunty nói rằng, mặc dù thị trường biến động trong những năm gần đây, quỹ hưu bổng vẫn là một khoản đầu tư dài hạn.
Thị trường có thể lên xuống, nhưng trong 30 năm qua, các quỹ hưu bổng vẫn đạt lợi nhuận trung bình khoảng 7,5% mỗi năm, kể cả qua các giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu hay là đại dịch COVID-19.
Vậy thì trung bình người Úc có bao nhiêu tiền trong quỹ hưu bổng? Bà Delahunty cho biết, người sắp nghỉ hưu từ 60 cho đến 64 tuổi có trung bình 355.451 đô la trong quỹ hưu bổng. Nhóm từ 75 tuổi trở lên có mức trung bình cao nhất 492.198 đô la. Tuy nhiên, nếu mà xét giá trị trung vị, phản ánh đúng hơn tình hình chung thì con số sẽ khiêm tốn hơn. Từ 30 cho đến 34 tuổi thì trung bình là 38.525 đô la. Từ 50 đến 54 tuổi thì trung bình là 147.857 đô la. Và từ 70 cho đến 74 tuổi thì trung bình là 215.009 đô la. Một câu hỏi khác được đặt ra là người Úc hiện đang nghỉ hưu bằng cách nào? Hiện ngày càng có nhiều người Úc dựa vào quỹ hưu bổng để làm nguồn thu nhập chính khi nghỉ hưu. Đây là một bước ngoặt lịch sử, theo ASFA. Trước đây, đa số người cao tuổi sống nhờ trợ cấp hưu trí của chính phủ. Thế nhưng bây giờ thì xu hướng đã đổi chiều, nhờ vào thế hệ người lao động đã đóng góp liên tục suốt hơn 30 năm. Bà Delahunty cho biết,
một người 30 tuổi hiện có 30.000 đô la trong quỹ hưu và đang nhận mức lương trung bình. Khi nghỉ hưu có thể đạt khoảng 610.000 đô la, cao hơn mức 595.000 đô la cần thiết để có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, giả định là họ có nhà riêng.
Theo ASFA, hệ thống hưu bổng của Úc đã giúp người dân tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đô la vào tổng tài sản gia đình mà nếu không có hệ thống này thì họ sẽ không thể nào tích lũy được. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn lớn, đặc biệt là giữa nam và nữ. Mặc dù số hưu bổng trung bình tăng lên là tín hiệu tích cực, thế nhưng chênh lệch giới tính vẫn là một vấn đề lớn. Ở nhóm tuổi từ 60 đến 64 thì nam giới có trung bình 396.000 đô la, trong khi nữ giới thì chỉ có khoảng 313.000 đô la. Tuy nhiên, phụ nữ hiện nắm giữ 43.6% tổng giá trị nghỉ hưu, tăng so với 41.9% vào cách đây 5 năm. Bà Delahunty cho biết sự khác biệt cũng xuất hiện ở các khu vực. Các thị trấn khai thác khoáng sản như là Newcastle có mức trung bình cao, tương đương 199.000 đô la bởi vì có mức lương tốt. Những vùng ven biển nghỉ dưỡng như là Victor Harbour ở Nam Úc cũng có mức cao do nhiều người nghỉ hưu mang theo tài khoản tiết kiệm lớn. Ngược lại thì các thành phố trẻ như Darwin thường có mức thấp hơn do người lao động chưa tích lũy đủ lâu. Hiện chính phủ liên bang đang xem xét đưa khoản hưu bổng vào kỳ nghỉ sinh con có lương nhằm thu hẹp khoảng cách về giới trong tiết kiệm hưu bổng. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cũng đã công bố một số cải cách về tài chính. Đầu tiên là bỏ thuế trên lợi nhuận vốn chưa thực hiện nhằm khuyến khích ủng hộ sự cải cách. Kế đến là tăng mức giảm thuế hưu bổng cho người có thu nhập thấp từ 500 lên 810 đô la, đồng thời mở rộng điều kiện hưởng lợi cho những người có thu nhập 45.000 đô la mỗi năm thay vì mức 37.000 đô la như trước. Và một câu hỏi khác đó là cần làm gì nếu bạn lo lắng về tài khoản hưu bổng của mình? Bà Delahunty nói,
khoảng cách này đang thu hẹp dần, nhưng rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là phụ nữ thường nghỉ làm để chăm sóc gia đình, làm việc bán thời gian và nhận lương thấp hơn. Đừng chờ tới khi 50 tuổi mới nghĩ đến tiền hưu trí. Càng bắt đầu sớm thì tương lai của bạn càng vững vàng.
Bà Delahunty khuyên người lao động nên chủ động kiểm tra và quản lý quỹ hưu bổng của mình càng sớm càng tốt. Đầu tiên là nên hợp nhất các tài khoản trùng lập để giảm phí quản lý và kế đến là đóng thêm tiền đều đặn, mặc dù chỉ $20 mỗi tuần trong độ tuổi 20 cũng có thể giúp cho bạn có thêm hàng chục ngàn đô la khi nghỉ hưu nhờ vào lãi kép.